Anan giờ đây tôi hỏi ông, trong khi ông thấy và quý mến 32 tướng tốt của Như Lai mà phát tâm tu hành, vậy ông dùng cái gì để thấy và cái gì để quý mến? Anan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, khi con trông thấy đức tướng Như Lai, đó là con dùng mắt mà nhìn thấy. Khi con quý mến Phật, đó là con dùng tâm. Vì mắt trông thấy đức tướng, tâm sinh quý mến, nên con phát tâm muốn tu hành cầu giải thoát sinh tử. Phật bảo: A Nan, như lời ông nói, trông thấy và quý mến đức tướng Như Lai là do mắt và tâm. Tất nhiên ông phải biết mắt và tâm ở đâu. Nếu không biết mắt và tâm ở đâu thì không dễ gì hàng phục được trần lao. Ví như một vị hoàng đế, khi đất nước bị giặc loạn, muốn đem binh dẹp giặc, tất nhiên phải biết trước xảo huyệt của giặc mới có thể chiến thắng được. Xưa nay ông bị trôi lăn trong biển khổ luân hồi chỉ vì tâm và mắt. Nay tôi hỏi ông, con mắt và tâm ông hiện ở chỗ nào? Giải nghĩa chữ trần lao tức là trần là bụi ô nhiễm, lao là khó nhọc, trần lao là những thứ vật động làm khổ lụy thân tâm trong thế gian. Người loại chúng sinh tức là thai sinh, mãn sinh, thất sinh, hóa sinh, hữu sắc, hữu tướng, phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Mắt tứ thần là mắt thịt của người phàm phu, là bốn thứ đất nước gió lửa tạo thành. Chủ yếu muốn tìm chân phải biết vợ, cũng như rõ già mới trọng vàng y. A Nan Phật hỏi Xuất Ly: Vì sao lắm thế những gì theo ta? 32 tướng tốt Phật Đà, xem qua mộ bỏ nhà đi tu. Mắt thấy tâm nghĩ công phu, nhưng mà phải biết mặc dù khó khăn, trải qua nhiều kiếp trôi lăn, đều rõ không rõ công năng nhãn tình. Như vị hoàng đế xuất binh, không rõ giặc chú, khó bình định dân. Một, A Nan chấp tâm ở trong thân. Ngài A Nan bạch Phật: Tất cả mọi loại chúng sinh trong thế gian đều nhận tâm hiểu biết ở trong thân và mắt. Xem thấy ở trên mặt, đầu mắt như liên hoa xanh của Như Lai, cũng như ở trên mặt Phật. Nay con thấy mắt tứ trần của con ở trên mặt, như vậy thì tâm hay biết ở trong thân. Đức Phật bảo A Nan: Hiện giờ ông ở trong giảng đường, thế rừng cây của Thế Tử đang ở chỗ nào? Mặt Đức Thế Tôn, giảng đường cao lớn thanh tịnh rộng rãi này ở trong vườn cấp cô độc, còn rừng cây của Thái Tử thật thì ở bên ngoài. A Nan: Giờ đây ông đang ngồi trong giảng đường, ông thấy những gì trước? Thưa Thế Tôn, con ở trong giảng đường, trước thấy Như Lai, sau thấy đại chúng, rồi nhìn ra ngoài mới thấy vườn cây. A Nan: Do đâu ông thấy được vườn rừng? Thưa Thế Tôn, chỉ cách cửa giảng đường mở trống, nên con thấy suốt bên ngoài. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay kinh sắc xoa đầu tôn giả A Nan, rồi chỉ dạy A Nan cùng đại chúng có phương pháp Tam Ma Đề Samadhi, tên là Đại Phật Đẳng Thủ Lăng Nghiêm, gồm đủ muôn hạnh lành. Người phương Như Lai đều nhờ pháp môn ấy mà giải thoát sinh tử, đạt thành Phật quả tâm diệu trang nghiêm. Vậy quý vị hãy chăm chú lắng nghe. A Nan đảnh lễ kính vâng lời Phật dạy. Đức Phật bảo A Nan: Như ông vừa nói, ông ở trong giảng đường, nhờ cửa mở trống nên thấy rừng cây. Có ai ở tại giảng đường này mà không thấy Như Lai, lại thấy rừng cây ở ngoài không? A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, ở trong giảng đường mà không thấy Như Lai, lại thấy rừng cây bên ngoài, thì chắc chắn thật là vô lý. A Nan: Chính ông cũng vậy, tâm của ông hiểu biết tất cả. Nếu hiện nay cái tâm hiểu biết ấy thật ở trong thân, thì trước hết nó phải hiểu biết trong thân thể. Vậy có người nào thấy trước bên trong thân, rồi sau mới thấy những vật ở ngoài không? Dù không thấy được tim gan ruột phổi, nhưng các chỗ như móng, ra, tóc dài, gân chuyển, mặt động, lẽ ra phải biết. Sao lại không biết? tâm không biết ở trong thân thì làm sao lại biết ở ngoài thân được? Thế thì ông nói tâm hay biết hiện ở trong thân chắc chắn là vô lý rồi. Chủ yếu A Nan, tâm chất trong thân Như Lai gạn hỏi: ngồi gần thấy ai, còn thấy tâm chúng Như Lai. Nhờ cửa mở rộng thấy ngoài vườn hoa, tâm trong phải rõ ruột già, rồi sau mở mắt mới là nhìn quanh. Giờ đây tim phổi không gần, cho tâm trong xác trở thành sai ngoài. Hai, A Nan, chấp tâm ở ngoài thân. A Nan cúi đầu sợ. Con nghe Như Lai dạy như thế, cắt tâm con ở ngoài thân. Vì sao? Vì như đèn thắp sáng trong nhà, trước hết phải sáng trong nhà, rồi sau mở cửa mới chiếu sáng bên ngoài. Tâm chúng sinh không thấy vật ở trong thân mà chỉ thấy bên ngoài, cũng như ngọn đèn để ở ngoài phòng không thể chiếu sáng trong phòng. Nghĩa này rõ ràng chắc chắn không sai, nhưng con chưa biết đúng với nghĩa gốc giáo của Phật không? Phật bảo A Nan: vừa rồi các vị theo tôi thất thực trong thành, thất lạc việc, giờ đây phải trở về rừng Nepal. Tôi đã thủ trai, ông xét nghĩ trong số vị theo ấy, một vị ăn, vị khác có được no không? A Nan bạch Phật: không thể được như vậy, lẽ nào người ăn lại làm cho cả chúng no được? Đức Phật lại bảo A Nan: nếu tâm hiểu biết sáng suốt của ông thật ở ngoài thân, thì thân và tâm riêng cắt tất nhiên không dính líu gì với nhau. Như vậy hễ tâm biết thì thân không biết, chứ tâm và thân không thể đồng biết một lượt. Nay tôi giơ cánh tay Đâu La Niên là dịu dàng nghĩa tơ của quả Đâu La Niên bên Ấn Độ cho ông xem. Trong khi mắt ông thấy thì tâm ông có biết là tay của tôi không? A Nan thưa: mắt con vừa có thấy là tâm con biết liền. Phật nói: nếu thân với tâm cùng hiểu biết một lúc thì sao làm sao lại nói tâm ở ngoài thân? Thế nên ông nói tâm hiểu biết ở ngoài thân chắc chắn không đúng. Chủ yếu A Nan, tâm chất ở ngoài giống như đèn đuốc thắp vài ngọn lên, phía ngoài sáng rực đôi bên, phía trong đâu có dưới trên sáng lòa. Cánh tay đưa hỏi trước tòa, mắt tâm biết hay là chia đôi? Nếu một ông nói sai đồ, thân tâm đâu có tách rời cùng nhau. Ba, A Nan chấp tâm ẩn trong con mắt. A Nan bạch: như lời Phật dạy, tâm không thấy trong thân thì tâm chẳng phải ở trong. Tâm và thân đồng biết một lượt, không thể rời nhau, thì tâm không bao giờ ở ngoài thân. Nay quan suy nghĩ, chắc là tâm ở một chỗ. Phật hỏi: tâm ở chỗ nào? A Nan thưa: tâm hiểu biết đó không biết trong mà hay thấy ngoài. Theo con nghĩ, tâm mới núp sau con mắt, ví như có người lấy chén lưu ly úp vào hai mắt. Tuy có vật úp bên ngoài nhưng mắt vẫn sáng tỏ chứ không bị ngăn ngại, nên mắt kia thấy thì phân biệt được ngay. Tâm hiểu biết của con không thấy trong thân vì tâm núp ở mắt, cũng bởi tâm ẩn tại mắt nên thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài. Không biết như vậy có đúng chăng? Đức Phật bảo: A Nan, như ông nói tâm núp sau con mắt cũng như mắt ẩn sau chén lưu ly, thì người lấy chén lưu ly úp vào mặt trong khi mắt thấy núi sông, có thấy chén lưu ly không? Bạch Thế Tôn: đúng thế, người ấy trong khi lấy chén lưu ly úp vào hai mắt thật có thấy chén lưu ly. Phật dạy: nếu tâm ông núp tại mắt cũng như mắt ẩn sau chén lưu ly, thì trong lúc ấy thấy núi sông tại sao không thấy có mắt? Nếu tâm thấy được mắt thì mắt cũng đồng như ngoại cảnh, không thể nào mắt vừa thấy tâm liền biết. Nếu không thấy được con mắt thì làm sao lại nói rằng tâm hiểu biết núp sau con mắt, như con mắt ẩn sau chén lưu ly? Vì thế nên ông nói tâm hiểu biết núp sau con mắt, như mắt ẩn sau chén lưu ly, chắc chắn cũng là vô lý. Chủ yếu trong ngoài Phật bát đôi bên, tâm núp sau mắt trình lên Phật tường, như người mang một đôi gương nhìn xem sự vật bốn phương xa gần. Thấy cảnh nhìn kính toàn phần nhưng không thấy mắt ngoài thân mới là. Thực tế tâm mắt cùng nhà, mang kiến ẩn mắt xét qua sai lầm. 4. A-nan chấp tâm ở trong lẫn ngoài. A-nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, bây giờ có lại suy nghĩ thân thể chúng sinh ngũ tạng lục phủ trong ở bên trong, kiều khiếu thất huyệt ở ngoài. Có tạng phủ thì tối, có khiếu huyệt thì sáng. Giờ đây con ở trước Phật, khi mở mắt thì thấy sáng, gọi là tâm thấy ngoài. Khi nhắm mắt thấy tối, gọi là tâm thấy trong, tức là tâm ở cả trong lẫn ngoài. Con hiểu nghĩa ấy, không biết có đúng không? Đức Phật bảo A-nan: Khi ông nhắm mắt thì thấy tối, cảnh tối ấy là đối với mắt hay không đối với mắt? Như đối với mắt thì cái tối ở trước mắt rồi, sao lại nói ở trong thân? Nếu cái tối đó ở trong thân thì khi ông ở trong nhà tối, không có mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc, các vật trong nhà tối đều là tạng phủ của ông chăng? Nếu cái tối không đối trước mắt thì làm sao lại thấy tối? Nếu cái tối đó không phải là ngoại đối, tức là đối với ra ngoài, mà là nội đối, tức là đối vào trong, thì tại sao lúc nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong, còn khi mở mắt thấy sáng thì sao mắt đối vào trong mà không thấy được mặt? Nếu không thấy được mặt thì không phải là nội đối. Nếu thấy được mặt thì tâm hiểu biết và mặt ở ngoài hư không, chứ không phải ở trong thân. Nếu tâm và mắt ở giữa không thì không phải là thể của ông. Giờ đây tôi ở ngoài thể của ông vẫn thấy được mặt ông, đó cũng là thân của ông sao? Như thế thì con mắt đã biết thân ông lẽ nào không biết? Thân ông lẽ ra là phải không biết. Nếu ông cho rằng thân và mắt đều có biết thì ông phải có hai tâm biết rồi. Chính một thân ông sẽ thành hai đức Phật sao? Thế nên ông cho rằng thấy tối gọi là thấy trong chắc chắn vô lý, cũng như ông chấp tâm ở trong lẫn ngoài thì thật là sai lầm vậy. Chủ yếu thứ tư, tâm chấp trong ngoài, nhắm mắt mở mắt ngoài nghi nan, thấy tối cho nó ruột gan, ở trong nhà tối tính toan lẽ nào? Phật gạn tâm mắt ra vào, người có hay biết? Như chàng hai vua giải bày dự ý hơn thua. A-nan tắt gọi chiếc búa lầm sai.